xuất gia. Thì thường thường có ba vị gọi là tam sư, bảy vị nữa gọi là thất chứng. Tam sư thất chứng là 10. Ba ông thầy ngồi giữa đội mũ tùm lum đó, tam sư. Tôi cũng có được cái mũ đội lên tam sư. Còn vị thầy ngồi ba hai hàng hai bên đó là thất chứng. Vị nào cái ngày nào xuất gia đó sẽ có cái vụ đó, tam sư thất chứng. Thì trong ba vị này đó, một vị là hòa thượng, một vị là yết ma, một vị là giáo thọ. Mỗi vị có một trách nhiệm, cũng giống như tòa án vậy đó. Ông chánh án là ông tuyên án thôi, còn ông luật sư cũng cãi cái ông gì đó, ông biện hộ, ông biện lý thì buộc tội. Tòa án đó, tôi không phải luật sư à, xin lỗi luật sư Ngọc Diệp nha. Thì ở đây tôi đọc trong luật, ngày xưa Phật chế cũng y hệt như vậy. Cái ông hòa thượng ngồi giữa đó là ông chỉ chờ quỳ u nông thôi à, được với không thôi à, vết u nô à, chứ ông có nói gì hết á. Còn những ông ngồi bên này với ông ngồi bên này á, là ông giống như ông điều tra, ông hỏi có đủ điều kiện cho được thọ giới không, điều kiện nào được thọ giới, được điều kiện nào không được thọ giới. Mấy ông hai bên đó, tức là quý vị thất chứng đó, cho ý kiến được hay là không được, tức là thành hay là không thành. Ví dụ như nói đạo hữu có giết cha không? Dạ không. Đạo hữu có giết mẹ không? Dạ không. Có không? Có trả lời vậy không? Có. Đạo hữu có giết A-la-hán không? Dạ không. Đạo hữu có làm thân Phật ra máu không? Dạ không. Nói chung những điều kiện đó là những điều kiện nêu ra để chi? Nếu tất cả những cái đó là không thì mới được thọ Bồ Tát giới hay là tỳ kheo hay là sa di hay là gì vậy đó. Đạo hữu có mắc nợ ai không? Đạo hữu có bị chủ đuổi không? Ví dụ vậy. Tất cả những cái đó xong xuôi rồi đó, cái ông thầy yết ma là ông rầm luật, ông thầy giáo thọ là ông chỉ dẫn. Hai ông này và các vị thất chứng đồng ý. Lúc bấy giờ cái ông ngồi giữa, tức là ông hòa thượng, ông mới truyền giới, tức đủ điều kiện rồi mới truyền giới, hoặc là sa di, hoặc là tỳ kheo, hoặc là bồ tát, ông mới truyền giới. Nhưng mà cái giới đàn của bồ tát giới đó, nó không phải như vậy. Cái giới đàn của xuất gia, từ sa di, sa di ni, tức so mana ni, cho đến tỳ kheo ni, đều như tôi nói. Nhưng mà riêng giới đàn Bồ Tát đó, giới đàn Bồ Tát giới đó, tại gia cũng như xuất gia. Bởi vì Bồ Tát giới có xuất gia và có tại gia. Có nhớ không nè? Bồ Tát giới tại gia 10 giới trọng, 48 giới khinh. Còn tại gia Bồ Tát giới mấy giới trọng? 6 giới trọng, mấy trăm giới khinh? 20 à? 28 giới khinh. Rồi, hai cái có khác nhau. Vậy thì Bồ Tát giới đó có hai, tức là tại gia và xuất gia. Lúc đó hỏi ai làm, nay mai trong khoa học này cũng sẽ có cho thọ Bồ Tát giới, nếu cái số sinh nhiều hơn, số sinh được nhiều thì sẽ cho thọ. Thì lúc đó cái bàn này đó, trên cái bàn mà ngồi truyền giới đó, không có cái vai hòa thượng yết ma giáo thọ, mà lúc đó quý vị sẽ thỉnh theo lời của quý thầy hướng dẫn, thỉnh hòa thượng yết ma giáo thọ. Mà hòa thượng yết ma giáo thọ trong cái văn thỉnh đó là không phải quý thầy ngồi ở đây, mà là Đức Phật Thích Ca, mà là Văn Thù Sư Lợi, mà là Phổ Hiền Bồ Tát Quan Âm. Nói chung toàn là quý vị trên cao không à. Mà mấy thầy ngồi dưới này là quý thầy đại diện để đọc cho quý vị nghe. Vậy thì quý vị nhận thọ là nhận thọ với ai? Nhận thọ với Phật chứ phải nhận thọ với chúng tôi đâu. Đó, quý vị nhận thọ với Phật, quý vị hứa với Phật ngon lành lắm. Bởi vì trong có cái câu mà tôi đọc lên, tôi không biết quý vị có hiểu không, cho câu thế này nè: con xin thỉnh tất cả Bồ Tát trong mười phương vì con mà làm bạn lữ đồng học. Bạn lữ là sao? Bạn học á. Phổ Hiền là bạn học của tôi á. Văn Thù là học hồi xưa với tôi lớp á. Ví dụ vậy đó. Cái đó mới là bạn lữ đồng học. Vậy thì cái khi mà đọc thỉnh, thỉnh mấy vị đó là coi như là bạn của mình. Vậy thì mình cũng là ngang hàng cái cỡ đó. Nhưng mà riêng mình thử xét, mình làm cháu nội cũng chưa xong á. Cháu cô cũng chưa tới nữa. Nhưng mà dám nói cái câu gọi là xin thỉnh Bồ Tát trong mười phương vì con làm bạn lữ đồng học. Tại sao chư tổ dám để câu đó cho mình vậy? Nếu mà nói này mặt ngoài đó thì là cái câu đó nó phạm tội vô cùng. Phạm tội vô cùng. Bởi vì Bồ Tát đó là thánh rồi mà. Còn mình đây là phạm mà dám nói là bạn à, là mình là coi như mình quá phạm. Tuy nhiên cái này không phải là một cái tội mà là một cái cố ý. Cố ý gì? Cố ý chư Phật mà nhất là chư Tổ muốn cho mình thi hành cái hạnh Bồ Tát ngày mai ngày chiều. Bây giờ chưa là bạn lữ đồng học, nhưng mà ngày mai ngày chiều hay là trong tương lai mình sẽ cố gắng trở thành bạn lữ đồng học với các vị đó. Không phải là bây giờ mà là tương lai à, bây giờ các ngài là gương mẫu, cũng như là mình là học trò của thầy. Ngày mai ngày chiều thầy về già rồi, thầy yếu rồi, mình bây giờ mình cố gắng mình học, mai chiều mình có thể mình có những cái bằng cấp mình cao hơn thầy, mình giỏi hơn thầy đó, mình cũng có thể bằng thầy chứ không, không phải không đâu. Thành cái giới Bồ Tát này muốn nâng mình lên một cái địa vị cao hơn, mà tự mình làm một vị Bồ Tát để mà phổ độ chúng sanh. Vậy thì cái quan niệm của cái giới Bồ Tát là không muốn chúng sanh muôn đời là chúng sanh, mà muốn chúng sanh sẽ trở thành Phật hay là sẽ trở thành Bồ Tát. Hay nói gần hơn, ví dụ như mình nói ông thầy ông muốn học trò sẽ trở thành bác sĩ như thầy, chứ không, ông không muốn học trò cứ muôn đời làm y tá không à. Đó, phải không? Ông thầy dạy y khoa bác sĩ, ông phải muốn học trò ông phải trở thành bác sĩ, mà chẳng những bác sĩ mà phải bác sĩ giỏi hơn ông nữa. Còn cái ông thầy nào muốn muôn đời thằng học trò nó cứ làm thị giả, nó cứ làm y tá chăm chích hoài, đó là cái ông thầy đó là ông muốn học trò không bao giờ tiến hết. Vậy thì đạo Phật mở cái hướng cho thọ Bồ Tát giới là muốn mình tự mình thấy cái khả năng, giống như là mình phát nguyện tự động đứng ra để mà mình phát huy cái khả năng của mình thành một vị Bồ Tát đó. Và vậy thì xin lỗi, thầy có ngồi trên này ấy, Văn Thù Phổ Hiền mà còn là bạn lữ, mà thầy ngồi đây là cái gì? Thầy ngồi đây cũng là bạn lữ. Nếu mà nói cũng là bạn lữ hạng B thôi, chưa phải hạng A đó. Có hạng A là Văn Thù Phổ Hiền rồi. Mai mốt thầy có rầy thì dám nói Văn Thù Phổ Hiền chưa ra chi rồi muốn gì thầy đó. Nếu mà nói ngang tàn cũng nói được như vậy chứ không phải không đâu. Nhưng mà tôi kể chuyện câu đó cho đạo hữu nghe, tôi nói vậy thì đạo hữu thọ giới đó là thọ giới với Phật, chứ không phải thọ giới với tôi, mà cũng không phải thọ giới với thầy nào Bồ Tát giới. Bây giờ đạo hữu hoặc là nhận hoặc là không nhận, cứ để y, để áo, để gì đó lên trên bàn thờ Phật, lạy ba lạy bạch Đức Thế Tôn, con cảm thấy con chưa đủ sức thọ Bồ Tát giới, hành Bồ Tát hạnh, thì con xin Phật chịu khó nhận dùm, cất kỹ. Đến ngày nào đó con đủ khả năng thì nhận lãnh. Đó, chứ bây giờ đâu phải thầy bắt con thọ đâu mà con trả. Tự mình phát nguyện mà, tự mình muốn làm Bồ Tát mà. Vậy thì thọ giới Bồ Tát là một cái vinh dự, mà cũng là một cái bổn phận. Mà cái vinh dự là sao? Là mình tự tin mình có thể trưởng thành à, có thể trở thành bác sĩ, có thể trở thành Phật. Và cũng là cái bổn phận. Nghĩa là không phải là cái vinh dự là ông bác sĩ cứ đi chơi không rồi, mà ông bác sĩ phải tìm bệnh, trị bệnh mới là bác sĩ. Thì Bồ Tát cũng vậy. Thành cái người nào mà thọ Bồ Tát giới mà không học cho kỹ, không thấy cái bổn phận, và cứ nghĩ rằng thọ Bồ Tát giới để thành giống như một cái đoàn cho nó có y áo hực hở nghinh ngang.